Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Thị trường hiện nay cả nhà nó rất là giống với cái dáng dấp của con sóng mà năm 2016, năm 2018. Thì trước đây chúng ta từ 2014 đến 2016 thị trường nó cũng không có nhiều biến động, mà nó biến động trong một cái kênh như thế này, và dấu hiệu nó thật sự nó xác lập khi nó vượt cái đường này nè. Khi nó vượt cái đường này, khi nó vượt qua được cái quá trình tích lũy, chẳng hạn như ở đây đi ha, ở đây là nó break dài hạn đó, break dài hạn chứ không có phải là ngắn hạn tính theo ngày ha. Cái này là một cái biểu đồ tuần. Thì cái vùng dòng tiền mà nó nằm ở cái vùng này nó không cao lắm, nhưng mà khi mà nó xác nhận đó các bạn, khi mà nó xác nhận cái con sóng lớn thì nó rách lần hai ở đây này đó. Tôi bảo ông trọ vào này đó. Nó rách lần hai, và cái bằng chứng của nó chính là dòng tiền nó tăng lên này. Dòng tiền nó tăng lên trong cái đoạn này. Chúng ta thấy cái dòng tiền đoạn này cao hơn cái dòng cái đoạn này là khoảng 60%. Cao hơn khoảng 60%. Và nó dao động trong cái dòng tiền này, nó mang tính chất duy trì. Và cái này tính theo tuần nha. Tính theo tuần. Tính theo tuần thì khi mà dòng tiền nó lên một tầng cao mới, đồng thời nó rách quá khứ, rách cái kênh tích lũy này, và nó rách ở đây là xác nhận, tức là sau khi nó rách lên rồi nó tích lũy xuống không bao nhiêu, và có thể nó rách xuống bằng cái điểm này không, gần bằng đó, và nó rách điểm này, nó rách rời điểm này, và cái tầng này, cái tầng giá này này nó cao hơn cái tầng này, và đồng thời ở dưới cái dòng tiền tăng cao thì nó bước vào con đại sóng. Giống như ở đây chúng ta thấy cái đại sóng này, cái đại sóng 2020 2022 đó, thì cái đại sóng này thì nó mang tính chất của cái sự kiện trọng yếu, mà nó không đơn thuần là một cái đại sóng bình thường của nền kinh tế, những cái yếu tố thuận lợi, mà nó hoàn toàn do cái yếu tố đặc tính của các cái kênh đầu tư, không vì dịch nó xảy ra, tiền nó dồn về một nơi duy nhất, đó là thị trường tài chính. Ngoài ra phong tỏa rồi giãn cách rồi tắc nghẽn các kiểu ha, thì cái con đại sóng này, tiền cơ học nộp vào thị trường chứng khoán, tôi ước tính là tiền mới mà nộp vào thị trường nó phải tầm 600-700 nghìn tỷ, 600-700 nghìn tỷ. Và khi chúng ta thấy cái đặc tính của nó, chúng ta thấy ví dụ như dòng tiền của nó bình thường ha, sau khi điều chỉnh rồi dòng tiền của nó ở vùng đáy, bình thường dòng tiền của nó nhiều đây thôi. Và chúng ta thấy cái con sóng này, cái dòng tiền của nó tăng lên rất là nhanh. Đó, ta thấy cái dòng tiền tăng lên rất là nhanh. Đó, dòng tiền tăng lên nhanh và nó duy trì. Và các bạn thấy cái dòng tiền tại cái tại đây nó cao hơn tại đây gấp mấy lần à? À, cao hơn mấy lần à, nó cao hơn 4 lần các bạn, cao hơn 4 lần. Ngược lại cái dòng tiền bên này đó, bên này thì nó cao hơn khoảng 60% thôi, đúng không? Nhưng dòng tiền này cao hơn hơn gấp 4 lần thì bằng chứng là gì? Số lượng nhà đầu tư đến với thị trường chứng khoán tăng đột biến do sự kiện, rồi dòng tiền đất nước đổ vào, thì từ đó cái một cái sinh ra người dân biết đến một cái kênh đầu tư, một cái kênh đầu tư quan trọng trong nền kinh tế. Chứ không có đại dịch thì nhà đầu tư không có nhiều và nhanh như vừa rồi. Đó. Ngược lại qua bên này chúng ta thấy, gần đây dòng tiền tăng lên rất là cao, cái này tính bằng tuần. Gần đây dòng tiền tăng lên cao, ha. Ví dụ như tuần trước này, đó, dòng tiền rất cao. Cây dòng tiền tuần trước là một trong những cái số ít cây các bạn thấy này. Một trong những số ít cây, bên đây có 2, 4, 6 cây thôi. Đây có 2 cây, đây có mấy cây thôi. Tức là một trong những cái tuần mà có dòng tiền cao. À, nó biểu thị, ha, nó biểu thị một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu quan trọng cho một con sóng lớn. Cái điều này tôi cũng nói với các bạn rất là nhiều ngay từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Lúc đó tôi có một cái series bài khoảng 20 cái video nói chuyện về thị trường chứng khoán năm 2024, 2026. Thì bây giờ cái chuyện quá khứ này nó qua rồi, phải không? Bây giờ quan trọng là tình hình bây giờ nè. Các bạn thấy nè. VN Index nó điều chỉnh, nó tạo một cái cốc nè, một cái tay cầm nè. Tức là các bạn phải hiểu. VN Index nó sẽ hoàn thành một cái con sóng lớn khi thứ nhất các bạn nối hai cái đỉnh tuần này với nhau, đây là một cái kênh giảm giá dài hạn, và các bạn nối hai cái điểm đáy của thị trường lại với nhau. Đây là một cái kênh giảm giá trong dài hạn. Vì sao hôm nay tôi làm một cái video này, nó rất là đặc biệt quan trọng để giúp cùng nhau với các bạn nhận diện ra một con sóng lớn nếu có. Thì tôi nói là 2024 thị trường sẽ có con sóng lớn, chứ tôi không nói là đại sóng. Nhưng mà 2024, 2026 thì kiểu gì thị trường cũng hình thành một con sóng, một con đại sóng. Nếu như muộn thì 2027 thôi. Thì bây giờ đây nó có một cái điểm là rất điểm dấu hiệu đầu tiên là bây giờ nó chưa break ha. Tôi để vô đây để cho các bạn hiểu. rất rất dài hạn. Kênh giảm giá dài hạn không? Đó. Chờ cái này màu trắng cho nó nổi. Thứ nhất là nó rất kênh giảm giá dài hạn. Đó. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là thị trường sẽ xác nhận một cái con sóng lớn ở phía trước. Con sóng lớn phía trước. Tại sao lại nhìn thị trường dưới góc độ như thế này? Bởi vì bây giờ là nó biến đổi theo dòng tiền. Sức mạnh theo dòng tiền. Thì cái biến đổi theo dòng tiền này này hoàn toàn do cái tiền cơ học đổ vào thị trường chứng khoán và những cái yếu tố mà thiên thời địa lợi nhân hòa đó, thiên thời địa lợi nhân hòa là tôi đã nói nhiều rồi, bây giờ không nhắc ở trong cái video này. Và đây là một trong những điểm rất quan trọng nhất. Rồi cái điểm rất thứ hai đó là điểm rất chính nó. Điểm rách chính nó điểm rách chính nó ở nhiêu 1250 ha, 50 56, 50 55 như nhau. Như vậy cái điểm rách của nó, cái điểm rách tiếp theo của nó là cực kỳ quan trọng ở cái điểm là cái này tôi gọi là rách xác nhận. Thì các bạn cứ từ từ tôi làm như vậy để cho các bạn khó hiểu nhất các bạn cũng hiểu được. Cái brush xác nhận này này nó thêm một cái yếu tố nữa, đó là gọi brush luôn đi ha, brush mô hình cóc tay cầm đúng không? Đó. Brad mô hình cóc tay cầm tức là cái điểm dự đoán này nó nằm ở đâu đó, tức là khi nó brad cái đường này, tức là từ cái vernier index 1370 này nè, 1237 này nè, đến 1256 đó, thì nó có thể nó tích lũy hoặc nó gãy gì đó, nó chui về dưới cái vùng đỏ này vân vân. Cái chuyện nó rách được cái này là nó bước một chân vào cái kênh tăng giá lớn trong dài hạn. Nhưng để nó brush xác nhận có nghĩa là nó brush cái này, thì nhiều người ta sẽ mua mạnh ở cái brush màu tím này này. Tức là các bạn dự đoán cái brush màu tím này thì có nghĩa là thị trường nó sẽ tăng rất là mạnh. Và đặc biệt ở đây nó hoàn thành cái mô hình cóc tay cầm. Mô hình cóc tay cầm là một cái mô hình nói chung cổ phiếu sẽ không vượt qua được, sẽ không vượt qua được cái mô hình này khi nó có cái sự thay đổi lớn về chất. tức ở đây tôi nói đó, nó là cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, là chất đó, là chất. Và nó thể hiện bằng cái gì? Nó thể hiện bằng dòng tiền. Thì sau khi nó rách khỏi điểm này rồi thì còn một cái điểm rách nữa, tuy nhiên nó không quan trọng lắm, đó chính là nó rách ở đây. Cái điểm rách này thì là cứ cho một cái cây 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 và nên đấy nó chạy đi, chạy lên thì cái cây màu tím nó rách ở đây rồi. Bây giờ tôi lấy thêm một cái rách nữa. Thì nó rách cái điểm này là cái điểm cuối cùng. Cái điểm rách này là rách cái điểm cuối cùng. Thì nó rách khỏi cái điểm này là thị trường nó bước vào cái giai đoạn gọi là bứt phá. Lấy màu vàng. Nó rách để nó bứt phá lên. Nó rách để nó bứt phá lên. Như vậy các bạn trong tương lai các bạn sẽ thấy ba lần bình index nó đều rách. Và nó cái điểm rách nó quan trọng nhất chính là rách xác nhận. 1250 nó rách được điểm này. Thì bây giờ đó, bây giờ thị trường thì trong ngắn hạn nó sẽ giao dịch theo, trong ngắn hạn tức là trên biểu đồ ngày ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó và khả năng nó dễ điều chỉnh ở cái mốc 1250 đó. Cái này là tôi nói nó khả năng thôi chứ tôi không 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 khẳng định, cũng không có bác bỏ nó. Và cái điều đó đối với cái phương pháp đầu tư là tôi không quan trọng cái việc đó. Không quan trọng cái việc 1250 mà nó điều chỉnh. Thì ở đây đó tôi sẽ quan trọng ở cái dòng tiền. Tôi quan trọng ở dòng tiền. Thì qua cái biểu đồ này ha. Qua cái biểu đồ này thì tôi biểu đồ ngày thì tôi vẽ lại. Thì nó gần rách rồi, nó gần rách rồi. Thì ở cái điểm rách thứ hai là rách cái đỉnh gần nhất. Rách đỉnh gần nhất là rách ở đây là rách xác nhận này. Ngày này tôi để màu tím ha. Cái rách thứ ba chính là rách cái đỉnh. Thì ở đây nè, tôi nói với các bạn là tôi không quan trọng cái chuyện ở cái vùng 1237, 1250, không quan trọng cái chuyện đó. Tức là tại cái điểm rách này nè, cái điểm rách này nằm ở đây đúng không? Đó. Đây, và cái điểm rách này nằm ở đây. Thì tôi không quan trọng cái vùng nó fresh bao nhiêu, chuyện nó không quan trọng. Cái này mình giả sử thôi ha, giả sử thôi. Thì quan trọng ở đây là cái gì? Là cái vùng dòng tiền các bạn, cái vùng dòng tiền. Cái vùng dòng tiền các bạn. Nếu như là nó dao động ở đây, nó rách lên rách xuống điều chỉnh ở đây, nhưng mà nếu dòng tiền duy trì ở đây thì điều đó gần như chắc chắn và nên đã sẽ vượt qua được hết nếu như dòng tiền nó cao. Và bây giờ các bạn thấy dòng tiền đang rất cao đúng không, rất cao, nó tương đương với cái đỉnh này đó, các bạn thấy đấy, cái vùng đỉnh nó cũng cũng dòng tiền nó cũng ngang đây thôi đó. Này về nó hơi cao đó. Đó, các bạn thấy này, cái tôi bỏ con trỏ vô đây này đó, cái vùng tiền ở đỉnh này, này chưa đỉnh ha, đó. Những cái vùng tiền dòng tiền này là vùng dòng tiền cả. Như vậy chỉ cần cái vùng dòng tiền hiện như hiện tại, như những phiên vừa rồi, nó chỉ cần duy trì hoặc tăng lên, thì những cái điểm này, cái điểm rách màu tím này, nó không là gì, nó gần chắc chắn nó sẽ qua. Thì chỉ có là thời gian bao lâu, chẳng hạn như bây giờ có thể là và nên đánh nó lên 1250, nó giả giả rách gì đó, sau đó nó xịt nó về 1230 chẳng hạn, về 1330 rồi nó tích lũy, nó không lên, rồi nó mấy lần nó rách, nó không rách được, nó lên. Nếu như dòng tiền nó duy trì, rồi dòng tiền đừng có mất đi, đừng có mất đi. Đó là chúng ta nhìn dưới ý nghĩa của VN Index không? Và chúng ta thấy cái điều đó gần như chắc chắn. Thì ở đây là cái video rất quan trọng cho các bạn trading. Tôi nghĩ là bước đầu của năm 2024 là nhìn dưới cái dạng này, nó cực kỳ chính xác, cực kỳ chính xác. Đó, cái phần thứ nhất mà tôi nói với các bạn trong cái video này, có nghĩa là những cái dấu hiệu thị trường bước vào một con sóng lớn, nó có thể nó sắp được xác lập. Thì trong hai phiên vừa rồi các bạn cũng thấy là dòng tiền nó đã di chuyển khỏi cái nhóm ngân hàng qua những cái nhóm khác, ví dụ như chứng khoán, bất động sản, thép đó, nó trong đó hai cái nhóm chứng khoán và thép, dòng tiền nó vào khá là mạnh. Chúng ta nhìn Hòa Phát hôm qua, chúng ta thấy dòng tiền vào mạnh như vậy là ngay ngay cái video sáng thứ hai, thì ngay cái video sáng thứ hai thì tôi nói với các bạn, tiền nó hỏi mà tiền ngân hàng nó bị phân phối, nó phân phối một cách tạm đúng không, có thể nó sẽ tích lũy và nó tiếp tục lên, thời gian nó tích lũy bao lâu thì chưa biết phân phối tạm. Và câu hỏi mở là dòng tiền nó sẽ đi về đâu, nó đi về đâu. Thì rõ ràng trong hai hai phiên vừa rồi là dòng tiền nó lan tỏa ra lung tung hết, lan tỏa ra nhiều. Thì nhóm ngân hàng giống như cái nhiệm vụ của nó khơi mào một con sóng lớn, một cái bước, cái giai đoạn tăng số 1 nó đã hoàn thành. Đó. Có thể là giống như cái kiểu là thuyền lên, tất cả các con thủy triều lên, tất cả các con thuyền đều lên, thì nhóm lên trước nhóm lên sau nó đều lên hết. Cái kiểu sóng lớn là như thế, nhóm lên trước nhóm lên sau đều lên hết. Thì nhiều khi các bạn mua vào ở cái nhóm thứ nhất nó ở cái vùng đỉnh, trong khi cái nhóm khác lên, rồi các bạn chậm chân, các bạn mua ở cái nhóm khác lên rồi thì nhóm khác nữa chưa lên. Các bạn như thế thì cái hiệu quả nó sẽ không cao, mà các bạn nên có ở một số mặt trận các cái nhóm thì lúc đó nó sẽ cân bằng hơn. Thì khả năng tôi thấy thị trường nó sẽ đến đâu nó sẽ điều chỉnh đó. Thì tôi nghĩ khi nó rách được cái này thì nó rách cái này dễ dàng thôi, tức là nó rách cái này, rách cái điểm 1250 này thì nó sẽ tạo ra một con sông lớn. Thì con sông lớn này nó đi bao lâu chưa biết, đến cho đến lúc nào đó nó điều chỉnh. Thì giống như tôi nói các bạn vậy đó, tôi định giá thị trường trong năm nay là nó là 1360 đó. Tôi định giá thị trường trong năm nay là nó ở cái vùng này, 1360. Thì khi mà thị trường nó lên quá cái vùng này gọi là nó over, nó dưới cái vùng này thì nó vẫn nằm trong cái vùng định giá của năm nay, và khả năng trong năm nay thị trường nó vượt qua cái 1360 này dễ dàng, thậm chí có thể nó lên được 1500 cũng đơn giản, tùy thuộc vào dòng tiền. Giống như tôi nói các bạn, dòng tiền nó duy trì ở đây đi, nó duy trì ở cái cây màu trắng này, thì tôi nói các bạn là nó duy trì và nó kéo dài, đúng không? Thì nó duy trì dòng tiền ở cây màu trắng này nè, thì và nên đã có thể 1.500, 1.600, 1.700 cũng được, không vấn đề gì, miễn cái dòng tiền nó duy trì trên đó. Đó, cái cây này nó phải đỉnh của cái đỉnh này đó, nó đỉnh của đỉnh này đó, tức là dòng tiền nó duy trì đều đặn ở cái cây màu trắng này, thì và nên đã bao nhiêu nó không lên được, 1.500 không vấn đề gì, 1.600, 1.700 lên được tất, miệng nó duy trì, nó đừng có gãy cái dòng tiền đó. Thì các bạn nên hiểu là tôi nói với các bạn trên cái biểu đồ này là tôi mượn biểu đồ tôi nói thôi, tôi không có mang cái ý nghĩa của cái phân tích kỹ thuật đâu. Trong đó tôi từng nói nhiều về cái sự kiện trọng yếu, cái thiên thời địa lợi nhân hòa trong chu kỳ này, và để xác nhận cái điều đó nó phải thể hiện bằng dòng tiền dưới đây đó. Rồi một cái căn cứ nữa mà các bạn sẽ thấy, tôi sẽ nói cho các bạn, ví dụ như nhóm ngân hàng chúng ta thấy ACB, ví dụ như thế đó, chúng ta thấy ACB nó đã vượt cái đỉnh lịch sử của nó do yếu tố nội tại đó. Đó. Thì các bạn thấy đỉnh lịch sử của nó là giá này thôi đó. Và nó vượt qua cao hơn cái đỉnh lịch sử 15% đó. Rồi chúng ta thấy cái cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng. Và CTG này cũng vượt cái đỉnh lịch sử. Vượt cái đỉnh lịch sử. Như vậy, nó gọi là nó rách đỉnh. Để tôi phân tích nhiều cái trường hợp cho các bạn biết. MBB cũng vượt cái đỉnh lịch sử. như vậy nhóm ngân hàng là nổ cái phát súng đầu tiên vượt đỉnh lịch sử, có nghĩa là sao? Thị trường có tín hiệu và xác lập một cái con sóng lớn, mặc dù nhóm ngân hàng nó vượt đỉnh lịch sử do cái yếu tố nội tại của nó, là kỳ vọng của nó, định giá nó rẻ. Rồi bây giờ tới các cổ phiếu lớn chúng ta thấy không? Hòa Phát là một cái cổ phiếu quốc dân ha, nó là thuộc cái loại mà nó nặng mông nhất, nó cũng vượt được cái điểm 30 của nó, tức là gì? Tức là các bạn thấy cái mô hình cóc tay cầm lớn này ha, mô hình cóc tay cầm lớn. Và cổ phiếu nặng mông như Hòa Phát mà nó hoàn thành được cái mô hình cóc tay cầm, tức là cái cây hôm qua là cái cây gọi là Brush. Nó không đơn thuần là cái chuyện nó dao động này kia, nhưng mà cổ phiếu này cuối cùng nó cũng rất khó lên, nó lên chậm. Nó càng ngày nó vượt càng xa giá trị. Tuy nhiên tôi nói ở đây về mặt dòng tiền, tức là cái sóng lớn nó xác lập khi nó rách khỏi cái mô hình này. Và khi nó rách cò khỏi cái mô hình này, mô hình cóc tay cầm này, nó là chất. Tức là bản chất nó rách khỏi cái mô hình này. Giống như là nó báo hiệu một con sóng lớn trên thị trường. Kiểu như thế. Và ngay cả cổ phiếu mà như Vinamilk, nó cũng, tôi nghĩ nó cũng có cái bước tăng này, có bước dòng tiền cao nó tăng. Thì thông thường như cái cổ phiếu Vinamilk này nó khó tăng lắm, mà nó không tăng được. Rồi chúng ta thấy cái nhiều cái yếu tố khác. Và chúng ta thấy giống như cổ phiếu ASI nó cũng tiềm cận một cái vùng đỉnh ở 250. Như vậy nhiều nhóm cổ phiếu mà chưa tăng giá nó cũng sẽ lần lượt bước vào một cái đợt tăng giá. Đó là những cái dấu hiệu để tạo nên một cái con sóng lớn. Rồi đó là cái ý thứ hai tôi nói với các bạn. Tới cái ý thứ ba tôi nói với các bạn là thị trường có một cái cây điều chỉnh biến động khá mạnh. Tuy nhiên ai cũng nghĩ là một cái phiên phân phối, đây một cái cây cao phải nói là rất hiếm có, rất ít có trong lịch sử. Thì cái cây khối lượng này các bạn thấy đó, là trên thị trường nó chỉ có mấy cây thôi. Trong mấy năm qua nó chỉ có mấy cây thôi. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây thôi. Năm cây, sáu cây, bảy cây. Tức là trong mấy năm qua nó chỉ có bảy phiên giao dịch nó lớn như thế thôi. Thì các bạn nghĩ đó là một cái phiên phân phối. Thì các bạn nghĩ nó cũng đúng, chứ không phải nó sai. Nhưng mà ngay sau đó thì nó có hai phiên nó vượt cái cây này, nó vượt cái cây phân phối lớn này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn nghĩ một cái cây phân phối thì nó đã sai. cái lúc có cái cây đó các bạn nghĩ nó đúng thì nó đúng, thì cứ cho là nó đúng. Nhưng bây giờ qua hai phiên giao dịch tiếp theo nó vượt được cái cây đó, thì có nghĩa là cái cây phân phối đó nó không phải là cây phân phối, mà nó lên nóng quá, nó điều chỉnh. Thì cũng giống như tôi nói các bạn vậy đó, trong trường hợp mà nó điều chỉnh thì nó về 1.200 thôi. khi nào 65 nó về 1180. Có nghĩa gì? Tôi cũng khẳng định là nó điều chỉnh để nó tăng, chứ không phải là thị trường nó điều chỉnh. Thì cái phiên này thì các bạn co cụm lại, các bạn phòng thủ thì nó cũng đúng. Và khi mà mình nghĩ nó chỉ chỉnh về 1200 không sợ lắm, thì thật ra cái cây này, cây mà phiên thấp nhất phiên chiều đó chính là cái phiên mua chứ không phải phiên bán. Thì hầu hết mọi người đều áp dụng với cái phiên bán, và hai cây sau mua lại là thiệt hại rồi đó. Tại vì thế chúng ta có những cái bước mua bán mà nó lệch thì nó cũng không mang lại cái hiệu quả. Đó. Thì bây giờ tôi nói với các bạn á, ngoại trừ những cái thông tin gì đó quá xấu thì nó mới điều chỉnh về thấp thôi, tức là nó về 1200 chẳng hạn, chứ còn không có thông tin gì xấu nó điều chỉnh về nó rất khó. Tại vì những cái dấu hiệu của nó biểu hiện một cái con sóng lớn. Rồi ha. Rồi tôi nói cái phần cuối cùng trong hôm nay thì con sóng lớn có nghĩa là thủy triều lên, tất cả các con thuyền đều lên, thì trong đó hầu hết các nhóm ngành sẽ tăng mạnh. Thì ở cái giai đoạn mà giai đoạn rách màu tím này thì tôi khẳng định với các bạn, những cái cổ phiếu mà nó chưa tăng nó sẽ tăng mạnh đó. Các bạn lưu ý điều đó, các bạn sẽ kiếm được tiền đó. Tức là những cái nhóm cổ phiếu mà nó chưa tăng ở cái rách màu tím đó nó sẽ tăng mạnh. Thì sau cái rách màu tím đó, những cổ phiếu tăng nhiều nó sẽ tích lũy. Ví dụ như tới rách màu tím đó, nhóm ngân hàng chẳng hạn, nó tăng thêm một bước nữa thì nó sẽ dao động đi ngang hoặc tăng nhẹ rất là lâu, khá là lâu. Các cái nhóm chưa tăng nó sẽ biểu hiện tăng mạnh khi nó break ở cái điểm màu tím tôi chỉ các bạn. Còn cái điểm break màu vàng nó không quan trọng lắm. Đó là cái điểm đặc biệt của cái con sóng lớn. Chúng ta dựa vào cái thủy triều lên, tất cả các con thuyền đều lên. Tức là dòng tiền nó sẽ chạy về, khi mà nó break cái điểm này rồi thì dòng tiền nó chạy về chỗ trũng, nhiều nhóm chưa tăng nó sẽ tăng mạnh. Thì khi nó break cái này rồi, các bạn chú ý cái điều đó thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Hả? Rồi tôi nói với các bạn là chưa bao giờ ngay từ chân con sóng, ngay từ đầu con sóng tôi lại nói rất nhiều về thị trường, gần như ngày nào tôi cũng nói. Trước đây tôi không nói đâu các bạn. Đó, trước đây tôi không nói đâu. Đó thì một cái cách làm của tôi là đóng góp vào cái năng lực đầu tư của các bạn dưới dạng nhìn cổ phiếu, nhìn dòng tiền trong nền kinh tế, các cái thành tố vĩ mô, chính sách tiền tệ, tài khoá, các cái nhóm ngành vân vân. Thì các bạn nên hiểu rằng đó là những cái đóng góp nó mang tính chất đóng góp vào cái năng lực đầu tư hoàn thiện của các bạn. Rồi khi xem kênh YouTube của mình nữa, các bạn nên đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video tiếp theo. Và khi các bạn mua sách ở trên cái gian hàng Shopee đó, thì ở cái Shopee Mall đó các bạn, của Học viện Cổ phiếu Trường Money bán đó, thì các bạn mua ở đó thì sách đúng do mình phát hành không, là một cái kênh bán duy nhất, mình không bán ở nhà sách, không bán ở đâu cả, chỉ bán ở Shopee thôi các bạn. Thì các bạn lên đó mua ha, cái tiền bán sách thì nó cũng ít rồi, nó rất là ít, nó không bao nhiêu tiền để trả những cái tiền cho những người duy trì kênh YouTube rồi fanpage rồi các kiểu, chứ mình không có xài cái tiền đó đâu. Nên các bạn mua sách cũng là một cách ủng hộ cái kênh. Cái kênh thì các bạn biết, kênh YouTube thì chi phí về mấy chục triệu một tháng, còn quảng cáo thì có mấy đồng, thì để duy trì cũng phục vụ cho các bạn thôi, chứ cái tiền đó nó ít ỏi, nó không có quan trọng gì, thì các bạn lưu ý cái điều đó. Chứ tiền bán sách thì mình không có tiêu ngay từ lâu lâu, mình là nói toàn bộ cái sách mình in ra mình tặng hết không, Học viện Cổ phiếu các bạn. Rồi thì với cái những cái điều mình nói thì nó có thể đúng có thể sai, cái chuyện đó không quan trọng. Đối với các cổ phiếu thì các bạn mua bán hay gì đó thì những cái video mình nói nó không liên quan. Rồi xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn giao dịch thành công, cuối cùng đứng trước một cái con sóng lớn năm 2024 này, hy vọng các bạn sẽ kiếm được tiền càng nhiều càng tốt. Rồi xin cảm ơn.